Cho nên ở đây mình thấy này, không tu thiền không có nghĩa là không làm gì hết, mà không tu thiền có nghĩa là làm tất cả mà không tâm sanh khởi, không dính, không trụ trước nơi điều thiện. Tức là làm thiền mà phải ngơ ngơ, phải không? Đó. Vì vậy cho nên tổ mới dạy là ngơ ngơ không tu thiền. Ngơ ngơ không tu thiền có nghĩa là chúng ta sống thì phải làm thiền, phải sống hiên thiện, làm tất cả điều thiện. Nhưng mà làm mà trong vô tâm, thấy rõ mà không dính trụ trên việc làm, không mong được phước đức hữu lậu sanh diệt. Mà nếu chúng ta làm sống được như vậy, không trụ như vậy, vượt lên trên như vậy, thì quý vị thấy mình đã thoát lên trên thiện ác chưa? À, nếu vượt lên trên thiện ác á, thì mình còn bị nó chi phối không? Không bị nó chi phối. Mình ở trong nó thì mình bị quay trong nó mà, là bị chi phối. Bây giờ vượt lên trên thì mình không bị nó chi phối, thì rõ ràng là mình sáng suốt hơn, phải không? Mà có lực sáng suốt thì mình mới làm chủ được. Thì đó là tổ đã cho chúng ta thấy cái nhìn đúng về thiền bằng trí tuệ rồi, phải không? Đó, thì đó là thiền. Bây giờ về cái ác thì tổ dạy như thế nào? Có giống cái thiền không? Đó. Thì tổ dạy này, ngạo ngạo không làm ác. Không làm ác nghĩa là sao? Không làm ác mà nguyên văn chữ nhỏ có nghĩa là tổ dạy không tạo ác. Ở trên là không tu thiện, ở dưới là không tạo ác. Tu khác tạo khác quý vị. Đó. Cho nên không tạo ác, không làm ác có nghĩa là tuyệt đối không được làm bất cứ một điều ác nào hết, phải không? Còn không tu thiện có nghĩa là làm thiện mà không dính thiện, đó là không tu thiện. Còn không tạo ác có nghĩa là tuyệt đối không được làm ác. Đó, đó là tổ dạy rất là kỹ. Thì đó mới thấy này, ngạo ngạo không làm ác có nghĩa là vô tâm, không sanh tâm. Nhưng mà đối với điều ác thì mình phải thấy một cách rõ ràng và tuyệt đối không được làm điều ác đó. Chứ không phải là vô tâm mà không biết thiện ác, muốn làm gì thì làm. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì người làm điều ác thì sao? Bây giờ quý vị giả sử ngày hôm nay này, quý vị lợi giết ai đó, trong khi hăng thì giết mạnh lắm, nhưng mà sau khi giết rồi thì sao? Về sợ vậy không? Ta nói là sao? Ta nói chưa đánh thì mặt đỏ vang vang, phải không? Mà đánh rồi thì sao? Mặt vàng như nghệ, phải không? Sợ, phải không? Đó, thì rõ ràng mình làm điều ác thì tâm mình nó không yên rồi. Làm điều ác thì tâm nó không định được, thì làm sao mà tội dày mới làm điều ác được? Cho nên rõ ràng là không được làm điều ác. Và thứ hai nữa, khi làm điều ác quả báo mất không? Khi làm thì hăng say, nhưng mà quả báo thì không mất. Cho nên tới khi quả báo ác đến rồi thì sao? Mình cũng phải chịu khổ vậy. Đó, cho nên làm điều ác thì tâm không an định, làm điều ác thì có quả báo xấu ác. Thì như vậy là làm cho mình khổ là một, không an định là hai. Đó là không hợp đạo lý. Chính vì vậy cho nên tổ vì sự lợi ích cho mỗi người chúng ta mà tổ dạy chúng ta vô tâm, nhưng mà phải thấy rõ đó là điều ác một cách rõ ràng để tuyệt đối không được làm. Đó. Thì mình mới thấy rằng tổ dạy rất là kỹ, phải không? Ở trên là dạy ngơ ngơ không tu thiền có nghĩa là vô tâm mà làm tất cả điều thiện. Làm tất cả điều thiện mà không dính kẹt trên đó, đó là không tu thiện. Thì làm tất cả bằng cách nào? Lạc nữa quý vị sẽ nghe sao. Ở đây tổ dạy ngạo ngạo không tạo ác có nghĩa là vô tâm. Ngạo ngạo có nghĩa là vô tâm, nhưng mà tuyệt đối không được tạo, không được làm điều ác. Chứ không phải là vô tâm không dính làm điều ác giống như điều thiện. Đó, mình nghe rõ như vậy. Không tu thiền có nghĩa là làm điều thiện mà không dính kẹt, không trụ trên đó. Không tạo ác có nghĩa là tuyệt đối không được làm điều ác. Đó, thì qua đó mình mới thấy rõ tổ đã dạy rất là kỹ. Làm thiền mà không chấp thiền thì không kẹt trong sanh diệt, đó là không tu thiền. Các điều ác mình thấy một cách rõ ràng mà tuyệt đối không được làm, không được tạo, thì tâm mình mới an định được. Đó, thì đó là tổ cho chúng ta thấy rõ về cái nhìn đúng và thiền và ác rồi. Rồi kể đó nữa, tổ dạy lặng lẽ dứt thảy nghe, thanh thang tâm không dính. Quý vị thấy lặng lẽ dứt thảy nghe, thanh thang tâm không dính. Quý vị đi tạo ác rồi về tâm có lặng lẽ được không? À, thì rõ ràng là cái lời dạy trên nó ăn với lời dạy dưới, phải không? Quý vị làm một điều thiền mà quý vị dính trong đó, rồi bắt đầu sau đó về mình ngồi mình nhớ lại hoài, thì có yên được không? Cũng không yên. Cho nên làm mà vô tâm thì về nó mới lặng lẽ dứt thảy nghe được. Không làm ác thì mình ngồi mình mới lặng lẽ được. Còn bây giờ quý vị làm ác thì tâm nó rồn lên, làm thiền mới dính thì về nhớ lại tôi đã làm cái gì đó cũng yên, phải không? Cho nên phải làm thiền mà tâm không dính, phải tuyệt đối không làm ác, thì kể đây cái câu 3 câu 4 này mới lặng lẽ dứt thảy nghe được. Còn nếu trên mình làm mà mình làm đúng như vậy thì dưới đây không lặng lẽ được. Như vậy tội dày trên dưới không giống nhau sao? Đó, cho nên khi nãy giờ mình nhìn đúng với thiền ác có nghĩa là nó xuyên suốt cả bài kệ luôn, chứ không phải thường. Thì lặng lẽ dứt thảy nghe là sao? Tức là ngay khi mình đối duyên xúc cảnh hàng ngày, nhưng mà tâm mình luôn luôn lặng lẽ, không động, lặng lẽ nhưng mà thấy nghe một cách rõ ràng, thấy nghe rõ ràng nhưng mà vẫn hằng lặng lẽ không sanh khởi. Đó, mà thấy suốt tất cả, tâm không trụ vào bất cứ một tượng gì, một cảnh duyên gì, thì ngay đó là gì? Ngay đó là dứt thấy nghe, chứ không phải là dứt có nghĩa là mình không nghe gì hết, phải không? Mà mình sống được như vậy, sống được bằng tâm không trụ đó thì sao? Tâm mình có hàng lượng hay là vô lượng? À, lúc nào cũng thính thang trung khắp, phải không? Mà thính thang trung khắp mà nhờ lặng lẽ mà rõ ràng, cho nên không dính đến các trần. Bởi vậy mà tổ nói lặng lẽ dứt thấy nghe thì thính thang tâm không dính. Đó, như vậy kết lại cho quý vị thấy bài kệ lục tổ đã dạy cho chúng ta: không tạo ác thì không có một điều ác nào làm cho tâm mình tản loạn. Không tu thiện là làm tất cả điều thiện nhưng mà không sanh tâm chấp trước, không kẹt, không dính, thì tâm mình không sanh trên pháp, không dính trên pháp, cho nên không bị các pháp chi phối. Kể đó, lặng lẽ dứt thấy nghe có nghĩa là thấy nghe mà không sanh khởi, hằng lặng lẽ mà thấy nghe suốt tất cả một cách rõ ràng mà không dừng trụ trên một cảnh duyên, một trần nào hết, thì ngay đó là tâm rộng rang, thanh thang, vốn từ nọ là trung khắp. Mà dùng cũng được như vậy, đó là khế hợp với Phật đạo. Nếu mà chúng ta có một cái nhìn đúng như tổ dạy và sống đúng như vậy, thì mình có còn kẹt trong hai pháp thiện và ác không? Không còn kẹt. À, mà không còn kẹt có nghĩa là vượt lên trên thiện và ác, có nghĩa là ngay trong thiện ác mà vượt lên trên thiện ác, không bị thiện ác chi phối. Mà thấy được như vậy, sống được như vậy có nghĩa là chúng ta đã có được một cái nhìn đúng về thiện và ác bằng trí tuệ chân thật. Thì như vậy quý vị thấy mình có quyền nhìn đúng về thiện ác để sống không? Đó, thì bây giờ chuyện là một cái nhìn. Ngày xưa chưa biết thì có khi mình quên mình làm ác, phải không? Ngày xưa chưa biết thì mình làm thiện mà mình kẹt trong đó, thì như vậy cả hai đều là tạng loạn. Bây giờ biết rồi thì ngày xưa nhìn như vậy, bây giờ sao? Đổi lại. Thì như vậy ngày xưa vậy, bây giờ đổi lại về thôi, đâu khó đâu, phải không? Như vậy mình có quyền làm được là tại vì chỉ cần đổi một cái nhìn, chứ không phải là cầu mong ở đâu xa xôi. Đó, thì mình thấy rằng trong tầm tay của mình. Thì bây giờ khi mà quý vị có được một cái nhìn này, thì quý vị sẽ giải quyết được trường hợp vô tình mà có tạo tội, giải quyết được trường hợp thiền ạ không phân định rõ ràng. Như khi nãy quý vị vừa nghe qua chuyện thầy tỳ khéo trẻ đẩy thầy tỳ khéo già vô tình mà bị dệt, quý vị thấy giải quyết được chưa? Khi mà mình có một cái nhìn như vậy, thì bây giờ mình nhìn lại trường hợp vô tình tạo tội là do gì? Do vì mình không xét rõ, không thấy rõ ràng, phải không? Do vì mê mờ, lấy cái chay mà đập con muỗi thì coi như là chết người cha thôi, phải không? Bây giờ thầy tỳ khéo trẻ đẩy thầy tỳ khéo già đi là sao? Là tại vì cái tấm này nè, nó hội hạ quá, không có tình tĩnh, cho nên đẩy mạnh quá thì sao? Thì ngã tịch. Đó, chính vì cái tâm mình nó mê mờ, nó không bình tĩnh, cho nên mới không rõ ràng, bị mê mờ, từ đó mới tạo những cái lầm, rồi chuyện xảy ra lỡ rồi thì đành bỏ tay mà chịu. Thì đó là do mê mờ không thấy rõ. Và thứ hai, chính trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có một cái thấy đúng, thấy suốt rõ ràng không mê mờ rồi, thì quý vị đang là sáng suốt, phải không? Mà chính nhờ cái năng lực sáng suốt đó, cho nên những gì trước đó mình chưa biết, mình lỡ tạo, mình mê mờ lỡ tạo, thì khi quả báo chín muồi nó đến với chúng ta, thì chúng ta nhờ vào cái sức định sáng đó mà mình có một sức mạnh mẽ, và nhờ cái sức mạnh mẽ đó mà mình an nhiên và chấp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng. Mà khi quý vị chấp nhận cách dễ dàng thì sao? Trên hiện tượng thì có trả nghiệp, nhưng mà nghiệp không có gì làm cho mình khổ. Thì như vậy rõ ràng trả mà không trả, thì quý vị đã chuyển được cái vô tình tạo nghiệp ngày xưa chưa? À, thì nhờ cái nhìn đúng bằng trí tuệ vượt lên trên thiện ác, cho nên mình có một sức mạnh, và nhờ sức sống đó cho nên hằng ngày mình không có một việc gì gọi là lỡ làm, là tại vì mình sáng suốt, mình kiểm tra kỹ càng rồi, cho nên không có một việc gì gọi là lỡ làm cả. Và nhờ vào cái sức mạnh mà mình sống hàng ngày đó, cho nên khi việc ngày xưa mình lỡ làm thì quả báo bây giờ nó đến. Khi nó đến mà có sức mạnh, cho nên mình an nhiên. Mà khi an nhiên không khổ, thì như vậy trả nghiệp mà không trả. Cho nên nhờ vào cái nhìn đúng về thiện và ác mà chúng ta chuyển được trường hợp thiện ác không cố định, không phân định một cách rõ ràng, phải không? Đó, thì đó là thứ nhất. Bây giờ sang một trường hợp nữa, là quý vị còn nhớ khi thiên sứ Ô Sào ngài ngồi tu ở đâu? Ngài tu ở trên cái chặng bá của cái cây phải không? Đó, thế có ông quan bạch cư gì ông đến, ông xin một bài kệ mà tóm tắt hết toàn bộ ý chính của Phật pháp để ông về ông tu hành, ứng dụng cho nó dễ. Là tại vì việc quán nhiều quá, không rảnh thời gian mà đọc sách, không ngồi nhớ nhiều. Giờ xin bài kệ mà tóm hết cái ý chính của Phật pháp đem về để mà ứng dụng tu cho dễ. Quý vị thấy ông quan là giống mình bây giờ không? Việc bây giờ nhiều quá phải không? Cho nên bây giờ thôi nói gì nói ngắn gọn cho thôi, về ứng dụng cho nó dễ. Thì đó là đồng minh của mình. Cho nên ở đây thiên sư Ô Sào dạy bài kệ thế đấy cũng hợp mình rồi phải không? Lúc bấy giờ thiên sư Ô Sào nói bài kệ, mà không phải bài kệ của ngài, mà ngài đọc lại bài kệ của chư Phật dạy. Thì bài kệ là: chư ác mạt tác, chủng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Có nghĩa là không làm các điều ác, làm tất cả điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy. Quý vị nhớ lời chư Phật dạy chứ không phải thường à. Ông bạch cứ gì ông nghe ông nội được cái gì chứ con cái đó không để tạm tuổi nói cũng được nữa. Quý vị thấy dễ không? Ở đấy thuộc hết trơn rồi phải không? Thì thiên sư Ô Sào nói đúng rồi, con để tạm tuổi học không thuộc nữa là tại vì ông muốn tóm tắt, tôi phải nói gọn cho ông dễ nhớ chứ con nói dài của ông nhớ sao được. Ông biết tôi nói gọn, bây giờ tôi nói cho ông dễ nhớ, ông lại trách tôi là ông con để tạm tuổi nói cũng được, vô lý không? Nhưng mà đặc biệt ở đây tôi muốn nói cho ông là không phải điều dễ, mà tại vì ông già 80 làm cũng chưa xong à, cho nên ông bạch cứ gì ông nghe về ông vâng là ông làm. Thì bây giờ mình đi từng câu cho rõ để mình ứng dụng phải không?